Con xin phép tấu trình với cha mẹ ngôi cao, với các đấng chủ vị vị lễ pháp. Ngày hôm nay con đi về nổi tới đạo tràng sau một thời gian chắc phải hơn một tuần kịch phát, và tới giờ phút này thì con tin rằng thoát qua được cái cuộc khảo hành nặng nề nhất, kinh khủng nhất mà con vẫn còn sống, con chưa chết. Thế thì phúc phần con trẻ còn dậy và cha mẹ ngôi cao cũng chưa phải Phật đắng lòng vì buông bỏ một phần linh tử. Để cho con trong những cái giây phút bên bờ sinh tử, con thấy rằng sống chẳng được cho mà chết cũng chẳng được nào, để con tỉnh ngộ ra nhiều điều. Ở cõi trần miền mà đòi mang áo thánh, ở giữa chốn loạn trường mà đòi giả dạng thân vương, giữa chốn nhiễu nhương giữa chốn nhiễu nhương mà học đòi chánh nghĩa, điều đó là không tưởng. Cha mẹ ngôi cao mang lý tưởng, mang hoài bão nghìn đời nghìn kiếp, ở trong cung son áo gấm chăn êm rèm che sáu phủ, gió chẳng vào được chốn trào ca, gió chỉ đi qua ngoài ngõ. Cha mẹ ngắm gió thì cũng như là gió qua giường ngự uyển thềm hoa, chẳng động được vạt áo của gấm lụa trào ca, chẳng làm bay đi một lọn tóc của mẫu tử. Còn chúng con ở cõi trần miền này lăn lộn giữa bụi bùn bốn phía, còn bị khảo, bị hành, bị tra, bị chém. Cha mẹ chẳng để tâm, hoặc có chăng ngắm nhìn chắc lưỡi quay vào trong, đợi cho nó thành án đi đã rồi hãy xử. Cha mẹ ơi, thành án thì mồ người xanh cỏ, thành án thì nỗi uất hận bằng trời. Cha mẹ ơi, 35 năm nay con đi giữa nỗi uất hận, con sống giữa chốn thị phi nhiễu loạn, con bị lưu đày như kẻ tội đồ ở dưới địa ngục, bị khảo, bị hành từng ngày bởi lũ ma binh. Cha mẹ chẳng một thèm cứu rỗi, cha mẹ chẳng có một chút nào mà một thế lực nào để ban cho để con chống lại được âm phận. Thế thì nghìn đời nghìn kiếp mà đến tận giờ phút này, rõ ràng chưa có một vị thầy nào mà một vị thầy tâm linh nào đủ tâm cơ, đủ đạo đức, đủ sự hy sinh để bước vào trong bóng tối nghìn đời im lặng và đáng sợ đó để mà ứng cứu những vong hồn siêu lạc. Chỉ có vị Lê Pháp. Để rồi vị Lê Pháp phải trả giá bằng sự thảm khốc của thân mệnh của một cái đấng chủ vị ở ngôi cao. Con lặp lại, đấng chủ vị ở ngôi cao chứ không phải một kẻ vô danh tiểu tốt ở cõi trần miền. Nhưng đấng chủ vị ngôi cao thì có thần chầu phủ phục, có ngựa xe pháo mã, có bản hổ danh đề, có áo gấm che cho mưa trời cũng mát mặt, có tiền hô hậu ủng, chẳng ai chạm được đến mình rộng. Còn bản thân kẻ ngôi cao xuống trần miền thì tất cả các đấng chung quanh thải đều nhĩ mục quan chim xem, coi như là xem một bộ phim cổ trang ở trên tivi. Hồi kết cuộc thì hẳn phần ai nấy chịu, phải vậy không cha mẹ ngôi cao? Cho con trình tấu một lần cuối để rồi con bẻ lái chuyển thiền. Phải đủ tình, đủ lý và đủ án thì mới xử. Ngày hôm nay án và tình và lý đã đủ, con xin cho cái án này chuyển một lần. 35 năm vị Lê Pháp hy sinh vì tính chúng quần nhân. Vị Lê Pháp hy sinh đưa vai ra gánh nghiệp người, đưa lòng ra nương đỡ cho người, đưa bàn tay ra dìu dẫn, đưa vai ra gánh giác, đưa bàn chân ra vượt vạn dặm đời xa để ứng trợ quần sanh. Thế mà vị Lai Pháp này một mình, một ngựa, một thương, lại là bậc nữ nhi hồng quân, chân yếu tay mềm như liễu rủ bên bờ hồ kia. Chỉ một cơn gió cả có thể hất văng cả bờ cả bụi. Thế mà cha mẹ chẳng bận tâm rằng con trẻ nó lăn lộn cõi trần miền, nó thảm khổ bi thương kêu khóc, cha mẹ chẳng bận tâm để xem nó kêu tâu điều gì. Mẫu Diêu Trì thì bảo rằng phải kêu đi, phải xin đi, phải cầu đi từng ngày, bởi vì cha mẹ ngôi cao trăm công nghìn việc. Cho nên là muốn cho thấu rài thì không phải kêu một lần mà kêu cả trăm lần, cả ngàn lần. Cha mẹ ơi, ở ngôi cao là khúc nghê thường trỗi nhạc, rượu tiên tử mềm môi còn biết gì đến ngày đến đêm nữa. Cha mẹ ngôi cao là có rồng trầu phượng tấu, cha mẹ ngôi cao có cung nữ lại hậu, cha mẹ ngôi cao mình rồng trở một bước, có người nâng gấu vái, có người đặt lên đầu cây trâm, có người chải tóc thoa son, có người khoác cho cái áo gấm, có người khoác cho cái vòng chuỗi kim cương. Còn con trẻ ở cõi trần miền này xuống trần miền nhất y nhất quẩn, ở giữa cõi trần miền, để cho tất cả các lũ ma binh, tất cả những bàn tay dơ bẩn và nhơ nhớp nhất thọc lên người nó, cắn xé nó, y như là cái lũ quỷ đói, lũ quỷ vô thường hành hạ tội nhân ở dưới cửa ngục đã được truyền đời, để cho nó uống máu ăn tim, để cho nó cấu, nó xé, nó cắn, nó rứt. Cái nỗi đau của một người sống mà như con đây 35 năm nay khác gì ngục hình của kẻ ngục tội nhân ở dưới 9 tầng địa ngục kia để cho quỷ vô thường cắn xé. Nếu con có tội sao áo mão cân đai mà đăng đàn thuyết giảng mấy mươi năm? Nếu con có tội tại sao lại được làm minh chủ, minh quân? Tại sao lại được làm chủ một pháp môn? Tại sao lại được người đời tuân phục? Thế thì tại sao con không có một lực bảo trợ? Cha mẹ đã có đi kinh lý trần miền, cha mẹ cũng có quân hầu bao bục phủ bốn phương, cờ xí rộp trời, lọng che sáu phủ, không có ai bước lại gần được cha mẹ ngôi cao để tấu trình một lời nữa, nói chi con nó có thể tùng xẻo suốt ngày suốt đêm, ăn chẳng cho ăn mà ngủ không cho ngủ. 35 năm nay, cái nỗi chịu đựng của con trẻ ở cõi trần miền chỉ mong chờ mẹ cha hiểu thấu, soi cùng mà mở lượng hải hà từ bi đại độ mà ứng cứu, mà ban cho nó một lực cứu sinh. Không cứu để cho nó ngồi trên ngôi cao áo mão cân đai như cha như mẹ để làm quanh làm trấn ở cõi trần miền. Không cầu cứu để cho nó tiền muôn bạc ức để có thể lên xe xuống ngựa cho mãn chí phù sinh. Chỉ cầu mong cho nó được bình yên, cái xác trần này không bị tùng xẻo tối ngày. Thế mà mẹ cha đâu có bận tâm, thế mà mẹ cha đâu có để lòng, mở lòng ra để thương con trẻ. Khi con đau, con lăn, con lộn, con khóc, con rên, cha mẹ quay mặt chẳng nhìn. Con về tận trào ca bái lại quỷ quỳ, cha mẹ đứng nhìn như nhìn cái chiếc lá vàng rơi bên cửa sổ, cha mẹ chẳng hề biến sắc. Nếu cha mẹ tỏ một chút thái độ bao dung thì e rằng quần hùng chẳng phục. Thế thì phải làm sao cho trọn vẹn ngai rồng để làm cho tính chúng mười phương phủ phục, hở mẹ hở cha. Xin cho con khiếu kiện một lần để con bẻ lái dông thuyền sang hướng khác. Phổ nguyện thương những vong hồn siêu lạc, thương tính chúng mười phương, đắm mình trong bụi bùn cõi thế, đắm mình trong sự đọa lạc ở cõi trần dương. Con như con chim két ra rã hàng đêm, hàng ngày những lời thuyết thuyết giảng, những câu kinh tụng giống chuông gõ mõ để động lòng trần, để mà chuyển tâm thức u mê tìm về nẻo chánh, để mà khơi đạo thánh ở cõi trần miền. Cuối cùng một mình con chèo thuyền qua biển sóng, một mình con khu chuông giống trống, một mình con gánh chịu thói đời nghiệt ngã, một mình con chịu phỉ nhổ để cho đau đớn mình ròng, một mình con chịu tủi nhục để cho một thân phận lạc loài nơi cõi thế, tứ cố vô thân, không bè không bạn không đạo hữu, không có các đấng chủ vị ngôi cao phò trì gia hộ, không có khách tương đồng, không có người gia hộ, không có kẻ đỡ nương dìu dắt. Bậc chính chủ, chủ vị của vị Lai Pháp cũng chính là bậc chủ khảo ở cõi trần miền này, cũng chính là bậc chủ đòn nghiệp quả. Để rồi những câu của bài chú Pháp Môn, chính một câu đã vận vào định nghiệp của vị Lai Pháp 35 năm thảm khổ. Vị Lai Pháp Pháp Môn tối thượng, kiến tạo đời đại lượng từ bi, vì chúng sanh gian khổ xá chi, đền nợ trước đoái công mai hậu, đền nợ trước đoái công mai hậu. Dạ thưa cha mẹ, cái đứa ngu nào viết một cái bài chú như vậy, để rồi đưa vai ra gánh hết nghiệp chướng của trần miệng. Vị Lai Pháp Pháp Môn tối thượng, tối thượng này của một cái đấng hồng quần mà trói gà không chặt, mà sợ đến từng con gián từ con ruồi còn không nở xuống tay, cái đấng hồng quần nó làm được cái trò trống gì ở cõi trần miền mà đòi vị Lai Pháp Pháp Môn tối thượng kiến tạo đời đại lượng từ bi, quyền bính gì mà kiến tạo đời ở một cái kẻ mà suốt một ngày bị đọa đày như trong chốn bùn nhơ địa ngục. Và con, cha mẹ ơi, có khác gì một người, một đấng mẫu hoàng mà có tội bị lưu đày và bị nhốt vào tận chốn lãnh cung? Khi mà con ở trong nhà 24/24 không bước ra đường, chỉ ra đường khi thiếu miếng ăn, và khi đủ miếng ăn thì vội vàng đóng cửa lại. Bước ra ngoài chợ, trở về nhà là bị quánh gục xuống, như là chạy đua trên trường đua bao nhiêu mét, bỏ bao nhiêu sức lực, về nhà chỉ muốn gục xuống nằm trên giường. Cha mẹ ơi, thế thì quyền bính ngôi cao ở đâu? Ấn triện thiên trào ở đâu? Áo mão công hầu ở đâu? Cho dẫu con có giấu, cho dẫu một cái bậc thân vương đi kinh lý ở cõi trần miền, có sợ hàng thích khách, có giả dạng trần miền, thì cũng có người giả dạng đi đằng trước, người giả dạng đi đằng sau mà tiền hô hậu ủng để mà ứng cứu bất cứ lúc nào, không để cho bàn tay nhơ nhớp nào mà chạm được đến tấm áo thân vương. Thế mà bản thân con đây đi giữa trần miền lại đưa ra bốn bề thọ địch, bốn bề hành khảo nhiễu nhương, bốn bề tàn hại chẳng nương tay, còn cha mẹ thì điềm nhiên quay mặt chẳng nhìn. Đến tận giờ phút này không có một lời an ủi nào, không có một quyền bính ngôi cao nào, không có một lời phủ dụ nào làm thức tỉnh được trái tim đã mù lòa, làm thức tỉnh được một tâm thức bị khảo hành suốt ba mươi mấy năm, làm thức tỉnh được một cơn mê dài 35 năm trường, hơn nửa kiếp người. Không có một lời phủ dụ nào đi vào tấm lòng đau đớn và tủi hờn của một đứa con bị gạt bỏ bên lề của tất cả mọi quyền lợi, mọi sự trợ cứu Người ta đi ra ngoài đấu trường thi, trên tất cả một cuộc chơi, người ta còn có cho mấy quyền trợ cứu. Bạn đã hết một quyền trợ cứu, bạn còn hai quyền trợ cứu, còn con không có quyền trợ cứu nào hết. Thì con tự cứu chính mình bằng cái gì khi mà áo mão cân đai không có, thượng phương bảo kiếm không cầm, khi mà thiên binh vạn mã không có, ngựa xe áo mão không đương, ghế cao không ngồi, lọng tre sáu phủ không cần. Thế thì con lấy chi để bảo vệ mình rồng nơi cõi thế? Con lấy chi để che lên cho cái tấm áo của vị Lai Pháp ở cõi trần miền không bị ố lem vì sương tuyết của đường trần? Con lấy chi che lên để lập kỳ đài mà dựng cờ vị Lai Pháp? Con lấy chi để có thể mà xưng danh với tất cả các cung các cõi rằng ta xứng đáng là mình rồng mà lạc cửa trần vi hả cha mẹ? Ngày hôm nay con dừng lại 35 năm hoằng pháp độ sanh bằng cái sự thí mạng của người cô vị Lai Pháp, bằng cái sự thí mạng của một bậc thánh cách hiền nhân, bằng cái sự thí mạng của đấng áo mão cân đai, bằng cái sự thí mạng của một bậc mẫu từ ngôi cao. Con chấm dứt, con dừng lại, và kể từ ngày hôm nay trở đi, con quay vào lãnh cung, con quay vào thâm cung, con quay vào bốn bức tường không để sống hết một đời, để trọn vẹn, không có tuổi phận, không hổ danh. Cho dẫu xuống chín tầng địa ngục, cho dẫu bị lăn lóc giữa chợ đời, cho dẫu có bôi lem mình vàng nhục thể cỡ nào, thì con trẻ nhất quyết thề với cha mẹ ngôi cao rằng chẳng để ố lem cái tâm cách của mình, để cho cái quả vị nghìn đời này không bao giờ phải ân hận. Cha mẹ không bao giờ phải ân hận rằng có một phần linh tử nó đã đem bán áo cha áo mẹ mà làm danh phẩm mà cõi trần miền. Nó đã đem áo cha áo mẹ che lên đầu mà để loe cõi thế, mà để áo mão cân đai, mà để ngựa xe mà lộng mà sáo. Con dừng lại tất cả và con đưa vị Lai Pháp vào tu ẩn kể từ giờ phút này trở đi, dứt khoát không liên hệ tới phần âm, không tiếp xúc phần âm, không ứng cứu phần âm, không tìm hiểu, không tra cứu, không tiếp xúc. Và từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đóng con mắt thứ ba. Con làm kẻ vô danh, con làm kẻ mù, một phần linh tử mù đi giữa cõi thế. Con làm một kẻ không có cái nhìn thấu thị của đấng minh vương. Con là một kẻ không có quyền bính ngôi cao để mà tảo phạt bốn phương. Con là một kẻ không có cái áo che ở bên ngoài để có thể làm hoành làm trắng. Con mặc áo vải lui vào tịnh cốc vĩnh viễn cho tới ngày mãn phận. Cha mẹ đừng ao ước rằng vị Lai Pháp sẽ làm vinh danh của thiên trào, sẽ làm cho thiên trào không phải ân hận rằng nó cho chiếu chỉ nó xuống cõi trần miền. Để bao nhiêu ức ức những phần linh tử xuống trần miền xa lạc đường mê chẳng có nẻo về, vị Lai Pháp dừng lại trở về nhất định không lạc đường mê. Cha mẹ đừng chờ mong một cái ngọn kỳ đài phất phới ở ngôi cao để mà xứng danh cha mẹ, rạng rỡ danh đề bia đề bản hổ để mà cho trần nguyền khắp cõi, để cho khắp các cõi ta bà thấy rằng quyền bính của trào ca là cao nhất. Dạ thưa cha mẹ hãy đem quyền bính của trào ca xuống mà lập đền điện miếu phủ để mà đóng tuồng, để cho các quan lại trấn nhậm trào ca mà đóng tuồng mà diễn kịch. Vị Lai Pháp con không chấp nhận thí thân vì chánh đạo nữa, con không chấp nhận làm con tốt ngựa xe pháo mã để các đấng đẩy đằng sau lưng, kích động bằng những lời hô khẩu hiệu, bằng những cái lời khen, bằng những lời phủ dụ, bằng miếng bánh vẽ suốt 35 năm. Thúc cho con chốt, ngựa, xe, pháo, mã sang sông, công thành. Để rồi giải tỏa, phá hủy, dựng thay, dương cao ngọn cờ đầu của đại nghĩa của Thiên Trào. Tất cả ngọn cờ đầu ngày hôm nay xếp xuống, gói lại, con xin để đời sau, ai đủ quyền bính hơn con, ai đủ tâm pháp hơn con, và ai đủ có lực để ứng cứu của Trào Ca, có lực xứng đáng để được lòng tin của Thiên Trào, để Thiên Trào dung dưỡng và bảo trì, xin hãy để người đó tiếp tục phất ngọn cờ Vĩ Lê Bắc. Các cháu theo con, cái đứa mà thay con để mà tiếp quản khi con nằm xuống, cháu nó đã chấp nhận, cháu nó đã chấp nhận dừng lại trước khi con ra lệnh dừng lại. Nó đã chấp nhận khi nó chưa hỏi ý con. Ắt hẳn rằng cái phần linh cách ở trong nó đã thấy không còn con đường nào khác xứng đáng hơn, phù hợp hơn với người cô của vị Lê Pháp. Thế thì nó sẽ đi theo con đường của con. Nó sẽ đi theo con đường mà hiện tại chiếc thuyền vị Lê Pháp đã bẻ lái, chuyển dòng. Vị Lê Pháp đời nay và ngàn đời sau nữa sẽ bỏ mất đi 2/3 thành quả của mình, bỏ mất đi 2/3 tâm lực của mình, bỏ mất đi 2/3 hoài bão, niềm tin, dũng lược, ước mơ của mình. Một ước mơ điên rồ rằng làm cho cõi thế này được an bình, thịnh trị. Một ước mơ điên rồ là có một thế lực nào đó ở trên kia sẽ ra tay gia hộ. Khi nó ngã, cha mẹ sẽ đỡ, sẽ nương. Khi nó tiến công, nếu đúng, cha mẹ sẽ cho binh hùng tướng mạnh phò trì. Nếu sai, cha mẹ bỏ mặc nó ngụp lặng giữa dòng nhân thế. Con không hề tin vào một lực ứng cứu nữa, đã từ rất lâu không bãi đến bây giờ. Cho đến tận bây giờ con mới ngộ được một điều rằng bằng tay cha mẹ ngôi cao, bằng tay của đấng thiên binh vạn mã, bằng tay của đấng chủ quản toàn cục quả địa cầu và các cõi ta bà, bàn tay đấng ấy vẫn không che được ánh mặt trời, bàn tay của đấng cửu ngũ ngôi cao vẫn không có che được thế lực của bóng tối. Và ngay cả một cái kẻ vô danh tiểu tốt ở cõi trần miền, một cái tên mà như Tề Thiên Đại Thánh mà nó còn quậy nát cửa trời cha mẹ ngôi cao, còn phải lui vào trong mà lánh nạn. Thế thì cái kẻ mà ngu dại dại dột để đem mình ra ngoài lằn tên mũi đạn, đem mình chui vào trong bóng tối để trì quản, để lôi kéo, để dìu dẫn, để khai sáng, để khuyên nhủ các âm phần quay đầu trở về nẻo chánh để mà tìm lại thân căn, dìu dẫn các linh hồn lầm đường lạc nẻo nghe theo tiếng gọi mê mờ của bóng tối để mà ngã vào vực thẳm vô lương đó, thì những kẻ nào mà chịu hy sinh nơi lằn tên mũi đạn lẽ ra phải là những dũng tướng mà được bảo vệ tất cả các cõi trần miền, chứ không phải là một người hùng cô đơn trong cõi thế. Một người hùng cô đơn chẳng dại dột gì hy sinh thân mình để mà cho bóng tối, thế lực của bóng tối nó tùng xẻo, nó đàn, nó áp. Con không còn một chút lòng tin nào hết. Bây giờ con quay vào, ngồi xuống trên chiếu thiền trong bốn bức tường không, cũng như ngày nào mẫu công chúa Yayu Đà La bị 7 năm trường giam trong lãnh cung, trong ngục tối, mặc chiếc áo dài đen tối thẳm. Ai bảo rằng mẫu hoàng công chúa những bậc quyền bính ngôi cao khi đài vào chốn lãnh cung thì còn có cung nữ hầu cận? Đó là lầm. Thôi con không nói nữa, e là bảo con phạm tội với đạo người. Nhưng con trình cha mẹ rằng ngày hôm nay vị lại pháp con tỉnh thức, quay đầu đi theo hướng khác, chuyển pháp môn theo đường hướng tu tập khác. Các môn sinh vị lại pháp cứ nhận năng lượng, ai đủ quyền bính cứu nhân độ thế cứ cứu, ai đủ quyền bính ứng cứu cho quần sanh, ứng cứu cho phận âm, ai đủ quyền bính để dịch chuyển vận mệnh trần miền cứ việc. Còn người cô và tất cả những ban chủ nhiệm của nhà thờ vị lại pháp, không ai được phép nhúng tay vào chướng nghiệp của người, không ai được phép tiếp sức cho phần âm, không ai được phép chiêu đãi phần âm, không ai được phép bước vào thế giới của bóng tối. Con nguyền như vậy, đi khác điều đó thì hãy bước sang con đường tu tập khác. Đó là những người ở trong ban chủ nhiệm của vị lai pháp, không được phép can thiệp đến thế giới phần âm. Còn các môn sinh, con không gò ép ai cả, muốn đi con đường nào thì đi, muốn làm gì mà làm, nếu làm rồi bị đánh quá thì thoái bộ. Còn người cô này dừng lại ở đây, cầu xin cha mẹ chứng tri, con không tiếp tục làm gì nữa cả. Con không, nếu không hoằng khai đại đạo, nếu không lưu truyền giống trống khua chiên dương ngọn cờ đại đạo, thì chúng con cần gì phải có một môn pháp, cần gì để xin giấy phép thành lập tôn giáo mới? Con muốn xin giấy phép thành lập tôn giáo mới để đời muôn kiếp vị lại pháp đứng vững được với mọi cơn sóng gió của cõi trần miền. Nhưng mà nếu chúng con không có muốn làm hoành làm trấn, không có muốn can thiệp vào nghiệp của người, không muốn bước vào thế giới của bóng tối, không muốn tranh đua, không muốn kéo người của bóng tối ra ngoài ánh sáng, thì chúng con chẳng việc gì phải sợ ô lem thân danh, sợ ô uế thân danh. Không có việc gì tụi con phải sợ rằng các thế lực của trần miền tạo phạt, thế lực thiên ma của cõi trần miền tạo phạt. Bởi vì chúng con ở trong tịnh thất mà tu thì đâu sợ lem lắm bụi trần. Cha mẹ ơi, cha mẹ ở chốn ngôi cao, rèm che sáu phủ, áo mão cân đai nhiều tầng nhiều lớp, cha mẹ không biết lạnh buổi đông về, khi trời nóng có người hầu quạt. Cha mẹ ơi, đâu biết được thế cõi trần miền này giang mình giữa nắng lửa mưa dầm, giang mình với bụi bùng cõi thế, nó đau đớn, nó tủi nhục cho mình vàng đến chừng nào. Nó ô lem danh phận của người áo trắng đến chừng nào, và nó phẫn hận cho tâm cách của một đấng ngôi cao đến chừng nào. Cha mẹ ơi, ngày hôm nay con tạ tội với cha mẹ, con không hoàn thành tâm nguyện, và ai khác đó có thể thay con để hoàn thành tâm nguyện, xin cha mẹ cho ra mặt. Con sẵn sàng trao ngọn cờ vị lai pháp vào tay người đó, con sẵn sàng trao tất cả cái gia tài đồ sộ mà vị lai pháp thu nhặt được, gom góp được, nghiên cứu được, chuyển phát được, trao tặng được suốt 35 năm nay. Và hơn nữa, trong vòng có 5 năm mở ra chính thức pháp môn vị lai pháp, có hơn 2.000 cái pha giảng, 2.160 mấy cái pha giảng. Thử xem ở trên tất cả các cõi trần miền này, từ khắp tất cả các đời mà tùng hưng chánh pháp, thời thịnh pháp nhất, có một con người nào, một phần hành nào, một bậc thánh giáo nào, một bậc thần giáo nào có đủ tâm huyết để như con tầm rút ruột, nhả tơ bốn mùa mưa nắng để mà ra hai ngàn mấy trăm pha giảng trong chỉ có 5 năm chính thức. Còn lại sự nhặt nhạnh, sự chưa có giá trị, những cái sự mà gọi là bước khởi hành, bước tiên phong, con chưa tính. Gần 3.000 cái pha giảng, cái hụt, cái hẳn, cái chưa trọn vẹn, cái mà chưa đủ mà thánh cách, cái chưa đủ mà thuyết phục, con còn để trong tàng thư lưu trữ. Thì thử trình với cha mẹ ngôi cao xem, bất cứ một đấng nào từ cõi khai thiên lập địa đến tận giờ phút này, một bậc nữ nhi hồng quần như con, một bậc chân yếu tay mềm như con, một bậc mà đến con ruồi con gián còn không nỡ giết, mà có thể rút ruột mình đem hết tâm huyết của mình mà truyền khai cho chúng nhân gần 3.000 cái pha giảng, 2.100 mấy chục cái pha giảng suốt 5 năm hành đạo. Thế thì thử chia ra coi, có thể một ngày nó 2-3 cái pha giảng, có ngày nó một pha, chỉ trừ khi nó bệnh nó nằm một đống không có pha giảng nào. Nó tỉnh, lập tức con chim nó lại lên tiếng hót, và thôi tơ lại chạy, nó lại xe chỉ luồng kim, nó lại dệt tơ, dệt gấm, nó đại đem thiêu lên áo cha áo mẹ, lóng lánh sợi chỉ vàng, lóng lánh sợi kim tuyến mà vàng. Nó lại làm thêm một hạt kim sa đính trên tà áo mẹ, nó lại làm thêm một cái hạt kim cương ngọc bội để đẹp thêm cái mão thiên trào. Nó lại làm cho cha mẹ thiên trào ngồi đó vuốt râu mà mãn nguyện. Nó lại làm cho mẹ cha vén áo mà ngồi trong, vỗ tay mà thán phục. Con trẻ bất hiếu dừng lại ở đây, xin cha mẹ ngôi cao chuẩn tấu. Lại ba lại. Lại thứ nhất, lại. Lại thứ hai, lại. Lại thứ ba, lại.